vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Những ứng viên độc lập hay còn gọi là Teal Independent với màu sắc chủ đạo là màu xanh ngọc đã xuất hiện với số lượng lớn trên chính trường trong cuộc bầu cử gần đây nhất năm 2022. Trong cuộc bầu cử liên bang năm 2022 đó, các ứng cử viên độc lập màu xanh ngọc đã tạo nên lịch sử bằng cách giành được các ghế vốn vẫn được xem là an toàn của đảng tự do. Màu xanh ngọc là sự pha trộn giữa màu xanh lam, màu của đảng tự do và màu xanh lá cây. Năm nay, áp lực đòi hỏi họ phải chứng minh mình không chỉ là ăn may mà thực sự là một kỳ tích của việc lập lại chiến thắng bằng cách tái đắc cử, và họ đã làm được. Mặc dù một số ghế vẫn chưa được gọi tên, nhưng cho đến nay, mọi ứng cử viên độc lập được bầu trong cuộc bầu cử năm 2022 thì năm nay đều được bầu lại, ngoại trừ Kylia Tink, người có ghế ở Bắc Sydney đã bị bãi bỏ. Zali Sagor, một ứng cử viên độc lập Teal, người đã giành chiến thắng tại khu vực bầu cử Warringah của Sydney trong nhiệm kỳ thứ ba, nói với Sky News rằng các cử tri muốn có nội dung và giải pháp hơn là tranh cãi chính trị.
Tôi nghĩ người Úc đã từ chối chính trị đối đầu và chính trị gây chia rẽ, và họ muốn tìm kiếm các chính sách và giải pháp. Tôi nghĩ rằng đó là về chính trị bản sắc, và đó là sự từ chối khá sâu sắc. Tôi biết từ kinh nghiệm của mình khi đi thực tế, tôi đã đến 27 phòng bỏ phiếu vào ngày bầu cử, và thông điệp mà tôi nhận được từ các cử tri là họ thực sự từ chối các chiến dịch gây sợ hãi và bôi nhọ. Nhìn chung, thông điệp mà tôi nhận được đó là sự thật trong quảng cáo chính trị, và đó là điều mọi người muốn thấy.
Một số ghế do những người độc lập tranh cử vẫn đang được xem xét. Ở bờ biển phía bắc giàu có của Sydney, ứng cử viên độc lập Nicolette Buller có thể lần đầu tiên giành được ghế Brightfield từ đảng tự do. Đây cũng là một cuộc đua căng thẳng tại Goulsons ở Melbourne, nơi mà ứng cử viên độc lập Joe Daniel hiện đang dẫn trước ứng cử viên đảng tự do Tim Wilson chỉ với 95 phiếu bầu. Tại ghế Curtin của Tây Úc, ứng cử viên độc lập Kay Chaney đã tuyên bố chiến thắng, mở rộng biên độ của mình so với đối thủ đảng tự do. Bà cũng tin rằng các cử tri đang tìm kiếm sự tích cực từ các chính trị gia.
Tôi nghĩ rằng tại Curtin có rất nhiều người cảm thấy rằng ông Peter Dutton không đại diện cho các giá trị của họ. Chúng ta đã thấy chính trị của sự sợ hãi và chiến tranh văn hóa chia rẽ, và rất ít định hướng về triển vọng tích cực mạnh mẽ cho đất nước. Và tôi chắc chắn rằng điều đó đã tác động lớn đến kết quả.
Nhưng không chỉ các ghế của đảng tự do nắm giữ phải đối mặt với mối đe dọa từ các Teal Independent. Fremantle ở Tây Úc trước đây do đảng lao động nắm giữ với biên độ là 17%. Ghế này vẫn còn quá xích sao để có thể gọi tên. Nhưng ứng cử viên độc lập Kay Hewlett hiện đang dẫn đầu trước ứng cử viên đảng lao động George Wilson. Trong khi đó, nghị sĩ lao động David Smith phải chật vật chống lại thách thức từ ứng viên độc lập Jesse Price tại ghế của ACT ở Bin, mà từ trước tới giờ vẫn là trung tâm của đảng lao động. Thượng nghị sĩ độc lập tại ACT là David Pocock, người đã tăng gấp đôi số phiếu bầu của mình khi tái đắc cử, cho biết lời kêu gọi của Teal vượt qua ranh giới của đảng.
The four big things I've been hearing from...
Bốn vấn đề lớn mà tôi đã nghe từ những người ở ACT, nó không xa lạ đối với bất kỳ ai ở Úc, đó là nhà ở, chi phí sinh hoạt, sức khỏe, rồi đến khí hậu và môi trường. Tôi nghĩ rằng đối với cả bốn vấn đề này, mọi người đều chán ngán các biện pháp chấp vá, chữa cháy. Họ đã thấy các đảng lớn đưa ra các giải pháp, nhưng chúng không thực sự đi vào gốc rễ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chứng minh trong quốc hội gần đây nhất rằng những người độc lập sẵn sàng hợp tác với bất kỳ ai, với chính phủ, với phe đối lập, về các ý tưởng khác nhau, và đó là điều mà người Úc mong đợi. Đó là cam kết của tôi đối với những người ở ACT. Tôi sẽ xem xét chính sách dựa trên giá trị của nó, hợp tác, hiểu nó, tham khảo ý kiến rộng rãi, và sau đó cuối cùng thay mặt cho những người ở ACT bỏ phiếu.
Mặc dù Teal giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này, chính phủ lao động vẫn sẽ nắm giữ một số lượng lớn đa số ghế nhất từ trước tới giờ tại Hạ viện. Nhưng như hiệu trưởng của Arts and Research Sean Radcliffe cho biết, với chiến thắng của những người độc lập, chính phủ sẽ thấy cần phải lắng nghe họ.
Nếu tôi là đảng lao động, tôi sẽ trao cho những người độc lập nắm giữ những chiếc ghế của tự do, phần thưởng cho chiến thắng lớn của họ. Anh chắc chắn là muốn họ có thể quay trở lại với cử tri của mình và nói rằng, hãy xem tôi đã làm được những gì. Nếu tôi ở vị trí các hàng ghế đầu, tôi sẽ trao cho họ những thứ họ có thể mang về cho cử tri của mình trong 3 năm tới.
Những người Thiel là ứng cử viên độc lập, nhưng có nhiều điểm chung. Đáng chú ý nhất là họ nhận được tài trợ chiến dịch từ nhóm phi lợi nhuận Climate 200. Họ vận hành dựa trên một nền tảng hành động để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, tính chính trực trong chính trị và trách nhiệm tài chánh. Tại Markella ở Sydney, bác sĩ địa phương Sophie Scombs đã tăng biên độ của mình từ 3% lên hơn 10% sau khi giành được ghế từng là an toàn của tự do vào năm 2022. Cũng như vận động về các vấn đề địa phương như là đường xá và bệnh viện, bà cho biết cử tri đã phản hồi các giải pháp thực tế về các vấn đề lớn như nhà ở và năng lượng.
Rất nhiều cuộc đối thoại, tất cả đều xoay quanh vấn đề nhà ở và đời sống đắt đỏ ở Markella đối với những người trẻ tuổi, những người lao động chủ chốt, và việc họ phải chuyển đi khỏi khu vực này không chỉ là thiệt thòi đối với họ mà còn mất mát đối với cộng đồng của chúng tôi ở đây nữa. Vì vậy, chúng tôi thực sự đấu tranh cho những vấn đề như vậy và cả những điều thực tế nữa, những giải pháp mang tính xây dựng. Chúng ta đang trong giai đoạn khủng hoảng năng lượng. Chúng ta đang trong giai đoạn chuyển đổi. Do đó, đưa ra những ý tưởng mà theo tôi là rất mang tính xây dựng, chẳng hạn như kêu gọi trợ cấp pin cho các hộ gia đình để mọi người có năng lượng sạch sử dụng và đưa điện từ hệ thống điện mặt trời trên mái nhà của họ hòa vào lưới điện ban đêm khi mà nhu cầu điện cao nhất.
Không phải tất cả những người độc lập trong quốc hội đều ủng hộ phong trào Thiel do Climate 200 tài trợ. Tại ghế Calais ở phía tây New South Wales, cựu thành viên quốc hội Andrew Gee đã tái đắc cử với số phiếu áp đảo. Và ghế của lao động từng an toàn tại Fowler ở phía tây Sydney, nơi đa dạng về văn hóa, sẽ vẫn nằm trong tay của đại biểu quốc hội độc lập Đài Lê sau cuộc cạnh tranh quyết liệt với ứng viên của đảng lao động Tú Lê. Trong bối cảnh này, nhà nghiên cứu chính trị Sean Radcliffe cho biết những người độc lập và những người theo chủ nghĩa Thiels sẽ ở đây lâu dài, đặc biệt là ở những ghế giàu có trong nội thành.
Some of these MPs aren't going anywhere, right? And even if they do this,
tôi nghĩ một số đại biểu quốc hội này sẽ đi đâu đó, và ngay cả khi họ đi, thì cũng không có gì bảo đảm rằng liên đảng hoặc đảng tự do sẽ giành lại một số ghế này. Tôi có thể thấy trước một tương lai là Wentworth không bao giờ giành được, nhưng cũng không có ứng cử viên tự do nào khác giành được trong trung hạn hoặc thậm chí là dài hạn. Rất có thể họ đã mất Wentworth, một số ghế khác thì không chắc chắn.
Có vẻ như sự chắc chắn chưa bao giờ kém chắc chắn như bây giờ trong chính trị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.